Thất năm. Ngày đầu 19 tháng 6. Tu hành như ra trận, một người địch với muôn người. Muôn người là ai? Tham, sân, si, mạng, nghi, các thứ phiền não vô minh. Muôn niệm này ta quen thuộc từ lâu. Bọn này không cần gọi vẫn thường ập đến, sức lực của họ rất lớn. Còn pháp môn phản văn, từ bao giờ ta chưa từng thấy, làm sao không xa lạ? Rõ ràng, niệm phản văn cực yếu ớt. Thí dụ như một gia đình, ông bà, cha mẹ, cháu con đã từ lâu vẫn quây quần hòa hợp đoàn kết. Bỗng nhiên một người lạ mặt đến nói: "Các ngươi đi ra, nhà này của ta." Liệu gia đình kia có chịu nhường không? Cũng thế, đại gia đình phiền não đã cùng chúng ta sống chết từ lịch kiếp. Có chịu nhường chỗ cho phản văn ngay không? Nhưng ở thế gian này, cái gì cũng trước lạ sao quen. Nếu định tâm đè ép vọng tưởng, thì sẽ có ra một sức chống đối. Nếu dùng trí soi, vọng tưởng sẽ tan dần. Và có ngày, với sức kiên nhẫn, phản văn sẽ làm chủ. Phản văn đi. Ngày 2, 20 tháng 6. Muốn liễu sanh thoát tử phải siên dụng công phu. Trong chùa, kẻ có chút đạo tâm, biết sự lợi hại của hai chữ sanh tử, đương nhiên không liễu thoát không xong. Việc đời có thể ngừng lại, chớ việc này gấp lắm, không thể chậm trễ. Còn đại đa số không dụng công là tội nhân. Bởi vì hào ly hệ niệm, tam đồ nghiệp nhân. Mảy may niệm nổi lên là nghiệp nhân ba ác đạo. Vậy thử nghĩ xem, suốt ngày ngàn vạn niệm không ngừng không nghỉ, thì quả báo bao nhiêu thân trong đường ác. Chúng ta ai cũng muốn cái bề ngoài cho tốt, rất sợ bị mất mặt. Bị la, bị mắng cho là khổ lắm. Quên rằng cái mặt bằng da bằng thịt này, sắp sửa già bệnh chết, sẽ thối nát hóa dòi bọ, để tan rã bụng tàn trả về cho đất. Nó đâu có phải là mặt ta, nhưng chúng ta lại yêu quý cưng chiều cái mặt giả tạm ấy. Còn bản lai diện mục quý giá vô cùng, ta không hỏi tới, cho là không cần. Như vậy cam tâm uổng phí chính mình sao? Chúng ta có biết những thống khổ cùng cực đang chờ đợi chúng ta không? Cuộc sống hiện hữu của ta là tạm bợ, khác nào viễn khách tạm dừng nơi quán trọ rồi lại tiếp tục lên đường. Đối với tạm bợ không thật kia, kẻ nào cố bám víu cho là vĩnh cửu thì sẽ điên đảo si mê, quờ quạng trong hố sâu sanh tử. Kẻ ấy thân dù sống cũng như đã chết. Người giác tỉnh vươn lên, cố gắng tự khai trí tuệ, đem mình ra khỏi tối tăm mê khổ, tìm sống trong sự thật. Từ vô thủy, chúng ta mãi bám chặt vào thất tình vọng tưởng, chưa có phút giây phản tỉnh. Nhận thức tình vọng tưởng là mình, tức là đã quay lưng với chân thể linh minh vô sanh bất diệt. Chẳng khác ông nhà giàu nhận giặc làm con, nên quyết định gia tài sự nghiệp phải tan tành. Ngày nay giác tỉnh, phải chăm chăm tinh cần chánh niệm. Phản văn đi. Ngày 3, 21 tháng 6. Cần ý thức rằng, càng nói nhiều, cách đạo càng xa. Nói là hao tổn khí lực, là tinh thần hướng ngoại. Chúng ta thường được các thiện tri thức nhắc bảo, im lặng như hiền thánh. Qua được lớp cửa này, sẽ mở ra một chân trời mới lạ, an ổn thênh thang. Im lặng đây chưa phải là cái im lặng bát nhã của trưởng lão thiện hiện, im lặng được vua Đế Thích tung hoa cúng dường. Im lặng bát nhã chính là cái im lặng bất nhị của Duy Ma Cật, cũng chính là cái im lặng sấm sét của Tổ Đạt Ma, 9 năm ngồi quay mặt vào vách. Im lặng của chúng ta mới là bớt tạp chuyện, giữ tâm thanh tịnh an hòa để phản văn, không riêng vì tự thân mà một lòng mong ước dứt sạch khổ não cho muôn loài. Phản văn đi. Ngày 4, 22 tháng 6. Từ vô tướng hiện thành hữu tướng, để chuyện đời ảnh hưởng vào tâm. Đất bằng bỗng dậy phong luân, gương trong nở mặt bụi trần phủ che. Mùi phú quý tái tê đầu lưỡi, bả công hầu danh lợi sân si. U mê nào có biết gì, đêm ngày lo lắng bảo trì huyễn thân. Lý nhân quả chẳng cần hiểu biết, lẽ nhân duyên mờ mịt không hay. Men đời đã nhấm quá say, tùy duyên tạo nghiệp từ ngày kiếp xưa. Rồi nghiệp lực tùy cơ lôi kéo, dắt díu đi khắp nẻo luân hồi. Đọa đầy lịch kiếp không thôi, trầm luân bể khổ biết đời nào xong. Mau bừng tỉnh dốc lòng theo Phật, phá vô minh che lấp đường ra. Phật tâm vốn sẵn nơi ta, tìm đâu trên núi trong rừng mà chi. Nép mình dưới bóng từ bi, sáng chiều thiền tịnh còn gì vui hơn. Thuyền bát nhã gửi tâm giải thoát, vượt ái hà theo gót bổn sư. Hướng về cực lạc chân như, Nam mô chư Phật đại từ đại bi. Phản văn đi. Ngày 5, 23 tháng 6. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng im lặng, động tĩnh thể an nhiên. Mấy lời này nói về tâm hạnh của người tận lực công phu, không phân biệt ngày đêm, sớm chiều nhất như. Có miên mật lợp kỹ mái nhà, mới không bị cái khổ bão táp mưa sa. Có miên mật phản văn, giặc phiền não mới không lọt được vào cướp của báo. Ngày đêm niệm niệm công phu, không quên tánh Phật. Đi cũng chánh giác, ngồi cũng chánh giác. Cử động nói nín, nằm xuống đứng lên, làm việc tiếp duyên, vui buồn hoạn nạn, may mắn hiểm nguy, cũng cứ phản văn. Nghe tiếng thấy sắc, cố gắng như điếc như đuôi, ứng đáp với người qua loa cho xong việc. Mèo rình chuột, mắt tâm chăm chú, lơ đãng một giây liền bị đói. Gà ấp trứng, gián đoạn hơi ấm một chút liền chẳng thành gà con. Điều khó này nếu không quyết làm thì chỉ nói được đạo để thành pháp sư, chứ không thể vào được đạo để chứng quả thánh. Phản văn đi. Ngày 6, 24 tháng 6. May mắn chúng ta đã gặp được ánh sáng Phật giáo, đã thấy cuộc đời vô thường, đã tin quyết định mỗi phút mỗi sát na, tất cả đều biến đổi từ từ, liên tục, để đi đến hoại diệt. Chúng sanh lăn lộn mê say, đắm đuối ảo ảnh, khổ đau, vui buồn, sợ hãi. Con mắt Phật tử thấy tất cả chỉ là không, tùy duyên nhân quả hiện ra các cái có, để rồi lại biến chuyển về không. Kinh Lăng Nghiêm phân tách vô thường và bất diệt ở ngay thân ta. Sống được một ngày với cái vô sanh bất diệt, công đức bằng tu các pháp môn khác vạn kiếp. Tánh nghe chính là chân tâm bổn tánh thường trụ của mình. Nếu chưa tin được điều này thì khổ hải vô biên. Đã tin được thì việc trở về dĩ nhiên sẽ khẩn thiết, không tận tình không được. Công phu đương nhiên sẽ đắc dụng, niệm niệm đắc dụng, tâm tâm đắc dụng, tận đáy tâm mình thâm nhập. Nếu chỉ nghe, chỉ học mà lãnh hội thì mới là văn tuệ hời hợt bên ngoài. Công phu từ đáy tâm khẩn thiết phát ra, chẳng những đắc dụng mà còn dùng không hết nữa. Phản văn đi. Ngày 7, 25 tháng 6. Nghe pháp phát khởi được lòng tin là nhờ sức bát nhã sâu dày từ nhiều đời. Trí tự giác thường hằng, niệm cầu giải thoát phát khởi từ xương tủy, thì phản văn sẽ như đói được ăn, như rét được áo. Dù bị ép buộc buông xả cũng không buông. Phản văn miên mật không lẽ nào kết không giải. Như miệt mài ngày đêm đi, lý nào lại chẳng đến. Có những vị thông minh vừa phản văn vừa lo làm phước tu tuệ, nói rằng mình còn ở trong vòng thức lượng phân biệt, đâu đã thật trụ nơi chân tánh. Đâu có biết rằng nhập lưu vong sở chính là phước tuệ song tu. Chánh định mà gián đoạn thì khó thành. Như người đang đi về nhà, chớ chưa thật đã đến nhà, còn ở giữa đường mà đã nghỉ. Làm sao thoát khổ nắng mưa, sương đêm lạnh lẽo? Quý vị đã xa lìa thọ hưởng thế gian, đã rõ sanh tử vô thường, sao còn nỡ luống trôi ngày tháng? Nguyện cầu đạo tràng đại chúng sửa soạn thuyền từ bát nhã, phàm tâm chân thành, thánh nhãn cảm thông giúp sức. Phản văn đi. Giải thức năm, 26 tháng 6. Trình pháp, kiểm điểm,